Chào các em, thật vui vì được gặp lại các em vào một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay. Các em ơi, các em xem ai đến này.
Chào chị Cành Cam, chào các bạn, mình là Lily đây. Hôm nay chúng ta sẽ đón chào hai vị khách mới tinh. Đó là hai anh em Ngọc Huy và Ngọc Nam. Bây giờ chúng mình cùng nghe hai anh em hát một bài nhé.
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau, người đi tàu là chú lái tàu, còn phía sau trong đuôi đuôi nhau thành hàng dài trong bước một hai một hai. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau, người đi tàu là chú lái tàu, còn phía sau trong đuôi đuôi nhau thành hàng dài trong bước một hai một hai.
Bài hát thật vui nhộn, cảm ơn hai anh em nhiều nhé. Tiếp theo, hôm nay mẹ Lily lại có 10 câu hỏi cho Lily đây. Chúng ta cùng chờ xem các câu hỏi có khó không nhé.
Câu hỏi số 1, trứng cá heo to hơn hay nhỏ hơn trứng cá voi?
Hai con đều không đẻ trứng cho nên là không cái nào to hơn và nhỏ hơn.
Câu số 2, bò ăn thịt vào buổi sáng hay buổi tối?
Con bò nó không ăn thịt.
Thế nên nó ăn gì?
Nó ăn cỏ, ăn rau.
Câu số 3, quạt giấy, quạt máy và quạt nan, quạt nào có cánh?
Theo con, quạt máy có cánh.
Câu số 4, con voi và ấm nước giống nhau ở điều gì?
Ấm nước và con voi đều có cái voi.
Câu số 5, thủ môn và thủy thủ, người nào chắc chắn biết bơi?
Người chắc chắn biết bơi là thủy thủ.
Câu số 6, ăn kem ngoài vị ngọt và thơm còn vị gì nữa nhỉ?
Và có vị mát nữa.
Chính xác. Câu số 7, cháo trai là cháo nấu cho con trai hay cháo nấu từ con trai?
Cháo trai là cháo nấu từ con trai.
Đúng rồi. Câu số 8, cần mấy cái bút màu để vẽ một con ngựa vằn?
Cần hai bút màu, hai màu đó là màu đen và màu trắng.
Đúng rồi. Câu số 9, cầu nào không bắc qua sông?
Cầu thủ.
Câu số 10 cũng là câu hỏi cuối cùng. Bị chai tay là tay có chai hay chai có tay?
Là tay có chai. Các câu hỏi không khó lắm đâu, nhưng các bạn phải lắng nghe cẩn thận đấy. Lily hy vọng bố mẹ các bạn cũng sẽ đố các bạn nhiều câu hỏi thú vị. Bây giờ Lily đi chơi đây. Chào chị Cánh Cam và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và chị Cánh Cam đến tuần sau.
Tạm biệt Lily, đi chơi vui vẻ nhé. Các em ơi, hôm nay chị sẽ đọc tiếp phần cuối câu chuyện Chú gấu tưởng mình là chó của Charles Roberts cho các em nghe nhé. Chúng mình hãy cùng xem chú gấu có tên là sói sẽ làm gì để tìm thức ăn trong mùa đông khắc nghiệt nhé.
Cứ một hoặc hai ngày, sói lại quay về bãi đất trống và buồn bã đi quanh đống đổ nát tuyết phủ kín, hy vọng những người bạn đã biến mất của nó sẽ xuất hiện trở lại. Một trong những chuyến đi buồn bã ấy, sói lần đầu đối diện với một con đực cùng giống loài, và việc này cho thấy mức độ hiểu biết về giống nòi của nó. Con bê 1 năm tuổi của trang trại Jeff Smith đã chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn và bỏ chạy sâu vào rừng hoang, giờ bỗng nhiên tìm được đường về nhà. Trong suốt vài tuần, nó cố gắng sống sót nhờ ăn chỗ cỏ chết mà nó có thể đào bới qua lớp tuyết và nhờ những cành cây nhỏ mà nó vẫn có thể nhai được. Lúc này, con bê gầy teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Nó đứng trên tuyết phía sau đống đổ nát, mặt dại đi vì đói. Nó chợt giống lên tuyệt vọng, tiếng giống đáng thương của nó lọt vào tai một con gấu đực già đang đói, lang thang kiếm ăn trong khu rừng gần đó. Con gấu già mò đến ngay lập tức, lòng đầy hy vọng. Một cú tát bằng bàn chân đầy móng vuốt vào cổ con bê chấm dứt tức thì nỗi đau khổ của con vật đang đói lả, và kẻ lang thang tội nghiệp chính thức trở thành bữa ăn cho con gấu già. Nhưng tình cờ, sói cũng nghe thấy tiếng giống cô đơn của con bê ở khoảng cách xa hơn một chút. Đối với nó, đó là tiếng kêu thân thuộc từ ký ức hạnh phúc của một thời sống trong tình cảm bạn bè thân thiện và cả những cú vụt trồi giận dữ. Thế nên nó vội vã đi tới đó, trong lòng ngập tràn hy vọng. Nó đến bìa chảng cỏ đúng lúc chứng kiến cảnh nạn nhân bị đốn hạ. Một bài học tốt mà mẹ nuôi đã dạy sói học thuộc lòng, đó là trách nhiệm của một con chó trung thành là phải bảo vệ tài sản của chủ mình. Con bê kém may mắn rõ ràng là tài sản của ông Schmidt. Trên thực tế, sói biết con bê ấy từ khi nó còn là một con bê nhỏ xíu, luôn hướng về phía nó mà lúc lắc bộ sừng mới nhú. Hết sức bất bình, nó lao về phía trước và quăng mình vào kẻ thủ ác. Con gấu già đơn độc đã quên hoặc bỏ qua thói quen ngủ đông của loài gấu để lang thang khắp rừng trong suốt mùa đông nên tính khí khá cục cằn. Trước sự can thiệp trắng trợn vào con mồi thuộc quyền hợp pháp của mình, cơn giận trong nó bùng lên. Kẻ tấn công nó to lớn hơn, được nuôi dưỡng tốt hơn và khỏe hơn nhiều. Nhưng trong vài phút đầu chiến đấu, bản năng của loài gấu được đánh thức khiến con gấu già vô cùng hung hãn. Tuy vậy, cú vả trượt của nó vào một bên mạng sườn sói, dù chỉ là vài vết xước của một cái tát thiếu lực cũng đã đủ chạm mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của lòng tự tôn giống loài, dẫn đến sự thay đổi cục diện đột ngột của cuộc chiến tay đôi. Sói, lần đầu trong đời, nhìn thấy máu, nó thực sự nổi điên và bùng nổ. Kẻ thù của nó sụm xuống như một đống rẻ rách trên mặt tuyết mềm mại và hoàn toàn bị khuất phục chỉ trong vòng nửa phút. Gấu già giả chết. Trên thực tế, nó không còn lựa chọn nào khác và nó đã dễ dàng lừa được sói, vốn đơn giản và ngây thơ. Con gấu non quay về chỗ con bê để xem xét chiến lợi phẩm. Trong tích tắc ấy, kẻ bại trận nhanh chóng bật dậy và chuồn thẳng. Còn sói đã dịu lại vì chiến thắng, không muốn đuổi theo nữa. Nỗi nhục ăn chổi của bà Schmidt giờ đã được rửa sạch. Lúc cơn kích thích dịu lại, sói nằm dài bên cạnh xác con bê đã chết. Hôm ấy là một ngày đầy gió, và bên cạnh đống đổ nát ấy còn có một xó để nó có thể nương thân. Hơn nữa, thân thể con bê chết dù nằm im rúm gió cũng khiến tâm tưởng nó liên hệ đến cuộc sống hạnh phúc trước kia. Đây là tài sản của Jeff Smith và nó cảm thấy dễ chịu phần nào khi nằm cạnh và canh gác cho chủ mình. Ngày dần trôi qua và nó càng lúc càng cảm thấy đói và thèm ăn. Một cách vô thức, nó bắt đầu gặm gạp chỗ thịt đỏ hồng ngon lành bên cạnh. Lúc đầu, nói cho đúng là việc này khiến nó cảm thấy tội lỗi. Thỉnh thoảng, nó lại liếc nhìn xung quanh đầy lo lắng, giống như sợ phải ăn chổi. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi không thấy chuyện gì xảy ra, sói thấy tự tin hơn và lương tâm cũng không còn cắn rứt nữa. Giờ thì, nằm cạnh con bê chính là trông chừng món thịt đỏ hồng, chứ không còn là canh gác tài sản. Càng lúc, sói càng trở nên thích thú. Khi chưa ăn hết thịt con bê, sói tiếp tục trung thành với vai trò kẻ canh gác và thậm chí còn lâu hơn thế. Trong gần 2 ngày sau khi chỗ thịt bê gần như đã biến mất, trừ sừng, móng và những chỗ xương mà hàm nó không thể cắn gãy, nó vẫn quanh quẩn ở đó. Rồi cuối cùng, bị cái đói thúc giục, sói buồn bã hiểu rằng nó chẳng còn có thể làm gì cho Jeff và Jeff cũng chẳng làm gì được cho nó. Con gấu tiếp tục lang thang. Khoảng 3 tuần sau đó, mang theo trái tim đau khổ và cái bụng trống rỗng, sói lang thang đến một vùng rừng trước đây nó chưa từng qua, nhưng ai đó đã ở đây trước nó. Trước mặt nó là một dấu vết lớn, giống như vết xe trượt của Jeff Smith, có những dấu móng ngựa. Tim sói đập rộn lên chứa chan hy vọng. Nó vội vàng đi theo dấu vết, thế rồi mùi thức ăn thơm ngon lẫn trong không khí khô và lạnh buốt thoáng tới mũi nó. Thịt lợn nấu với đậu. Ôi, chắc chắn rồi, nó khựng lại một giây để hít hà mùi thơm ấy, rồi vội vã chạy về phía trước. Nó quàng ngang khúc rẽ theo dấu vết, ngay trước mắt nó là một khu trại. Đối với sói, nơi ở của con người có nghĩa là tình thương, đồ ăn và nơi trú ngụ. Thế nên nó không ngần ngại tiến tới sát gần, không hề có dấu hiệu có người cư ngụ, chỉ trừ làn khói bay lên từ ống khói bếp lò. Cửa đóng, nhưng sói biết cửa sẽ mở ra, khi nó cào và ư ử xin xỏ. Nó làm thế, rồi dừng lại nghe ngóng câu trả lời. Đáp lại là tiếng ngáy o o thoải mái từ phía trong căn nhà gỗ. Lúc ấy đã là chiều muộn và người nấu ăn trong trại sau khi xong việc đã lăn ra ngủ khi bữa tối đang reo trên bếp. Sói lại cào và rên ư ử. Rồi không kiên nhẫn được nữa, nó chồm lên đứng trên hai chân sau để cào cửa. Bằng cả hai chân trước, sói may mắn cào trúng cái then, khiến then cài cửa bật ra và nó gần như ngã nhào qua bậc cửa. Nó không dự định vào nhà theo cách bất ngờ như vậy, nên dừng lại và nhìn vào trong căn nhà tối tăm với vẻ dè dặt và đầy hy vọng. Tiếng ấy chợt ngưng. Ở cuối căn nhà, sói nhìn thấy một khuôn mặt tròn, to, hoảng hốt với hàng ria mép mỏng màu đỏ và mớ tóc đỏ bù xù đang chố mắt nhìn qua thành giường. Sói đã hy vọng tìm thấy Schmidt, nhưng đây là người lạ. Thế nên nó kìm ngay mong muốn lao đến và nằm lăn ra cạnh giường. Thay vào đó, nó chỉ tiến nửa đường từ chỗ bậc cửa và đứng lại làm cái động tác lắc mông huỳnh huỵch mà nó tưởng là vẫy đuôi mừng rỡ. Đối với người có trí thông minh hạn chế nhất, nếu quan sát sói với thái độ bình tĩnh, cũng sẽ thấy rõ hành động lắc mông ấy là có ý hòa hoãn. Nhưng anh đầu bếp của trại Conroy lại đang ngạc nhiên tột độ và đang quan sát con gấu với thái độ không hề bình tĩnh. Thực tế là anh ta đang ở mức cao hơn hoảng hốt rất nhiều. Anh thực sự kinh hãi. Có một khẩu súng để dựa vào tường phía dưới giường. Một bàn tay to tướng đầy lông thò ra phía sau với xuống dưới và nắm lấy khẩu súng. Sói lắc mông tích cực nhất có thể và lại bước thêm một bước đầy hy vọng. Khẩu súng dương lên, ánh xanh trắng xoẹt lên và viên đạn nổ điếc tai trong không gian chật hẹp. Người đầu bếp bắn súng rất kém và vào lúc này thì anh ta ở thế chẳng thuận lợi chút nào. Viên đạn bay sát trên đầu sói và rít chát chúa trong không khí. Sói quay lại nhìn qua vai xem anh ta bắn vào đâu. Nếu bắn trúng cái gì thì nó sẽ đi lấy cái đó đem tới cho anh ta, giống như Jeff và Ginny đã dạy nó. Nhưng nó không nhìn thấy kết quả của phát súng. Nó rít lên thất vọng rồi tiến sâu vào trong nhà. Người đầu bếp tuyệt vọng lần tìm băng đạn mới nhưng chẳng vớ được gì. Anh ta nhớ ra rằng đã ở hết trong cái tủ cạnh cửa. Anh lại nằm dạp xuống giường, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể và hy vọng khúc thịt nguội to tướng trên ghế cạnh bếp lò sẽ làm kẻ lạ mặt đáng sợ kia sao nhãng và để cho anh ta có cơ hội thoát ra cửa. Nhưng sói không quên tấm gương của Ginny hay kỷ luật mà bà Schmidt đã thiết lập bằng cây chổi. Nó sẽ chẳng làm thế. Nhưng sói đang rất đói. Nó cần phải làm gì đó để chiếm được tình cảm của người đàn ông lạ có khuôn mặt tròn đang ở trên giường. Sói nhìn quanh đầy lo lắng và phát hiện ra một đôi ủng da bò cáu bẩn nằm trên nền nhà. Nó ngậm một chiếc ủng, bắt chước thái độ của mẹ nuôi chó săn, mang chiếc ủng tới và đặt xuống cạnh giường như một món quà lấy lòng. Người đầu bếp dù rõ ràng là rất sợ hãi nhưng không hề ngốc nghếch. Món quà đầy cảm động là chiếc ủng của mình đã làm anh hiểu ra và mở lòng. Anh chắc chắn một con gấu như thế không hề có ý định xấu. Anh ngồi dậy và nói: "Chào con trai, mày làm cái quái gì ở đây thế con trai? Mày muốn gì ở tao nào?" Con thú đen sì to tướng, rối rít lắc nửa thân dưới và nằm bẹp xuống sàn sung sướng vì được nghe tiếng người. "Con quái thú này giả làm chó thì phải." Người đầu bếp lẩm bẩm nghĩ ngợi. Và rồi câu chuyện vẫn được mọi người đồn đại bỗng nảy ra trong trí nhớ của anh. Anh kêu lên: "Rồi ạ." Giờ thì anh đã dám chắc đây là con gấu của Jeff Schmidt trước khi trang trại của ông ấy cháy rụi. Anh tự tin trèo ra khỏi giường, rót một lượng kha khá đường mật vào trong cái xô cũ vì anh biết gấu hảo ngọt. Khi những người đốn củi và lái xe về nhà ăn tối, họ khá ngạc nhiên chựng lại khi nhìn thấy một con gấu to tướng nằm ngủ bên bếp lò. Vì con vật đang ngủ trông rất nguy hiểm, nằm ngay lối đi, không ai dám bước tới gần nó. Và trước sự ngạc nhiên của họ, người đầu bếp lấy tay tét vào cái mông to tướng, dồn nó vào góc nhà. Người đầu bếp giải thích: "Gấu, nhưng tưởng mình là chó, thế nên ta để nó cùng ở đây. Nó sẽ nhặt ủng, tất và các thứ khác cho các anh. Cái trại này sẽ ấm cúng hơn, giống nhà hơn khi có chó mèo quanh quẩn." Ông chủ đồng ý. "Tốt thôi, nhưng lúc nãy tôi nghe thấy tiếng súng. Cậu bắn gì à?" Anh đầu bếp nháy mắt về phía con chó cưng đang ngóc đầu dậy khi nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cửa. "À, chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng giờ thì ổn rồi."
Câu chuyện đến đây là hết rồi. Vậy là cuối cùng, sói đã tìm được về nơi mà chú cảm thấy an toàn và ấm áp nhất, đúng không nào? Các em thử tưởng tượng xem cuộc sống tiếp sau đó của sói sẽ như thế nào nhé. Bạn nào có hứng thú với câu chuyện này thì có thể vẽ tranh hoặc là ghi âm lại diễn biến tiếp theo của câu chuyện về sói mà các em tưởng tượng ra và sau đó gửi cho chị Cánh Cam nha. Bây giờ cũng đã đến lúc tạm biệt nhau rồi. Chúc các em một chủ nhật thật tuyệt vời và hẹn gặp lại vào tuần sau.